1 năm 1973.
Hằng Do viết.
Hôm nay tương đối không có chuyện gì xảy ra. Vài người ngừng lại hỏi chuyện chúng tôi. Mưa rơi từng cơn, lúc có lúc không. Những ngày bình thản như vậy thì khó mà diễn tả được. Dù vậy, chúng vẫn có sự quan trọng như thường nhật. Sự quan trọng đó chính là phải luôn tinh tấn. Tinh tấn đứng hàng thứ tư của lục độ Ba La Mật. Tinh tấn Ba La Mật có nghĩa là sau khi chọn được pháp môn hoặc phương pháp tu hành thích hợp thì ta phải cương quyết thực hành. Chẳng hạn như phải có cái nhìn xa về lợi ích của sự tọa thiền điều đặn theo đúng thời gian quy định, hơn là hôm nay ngồi thật lâu rồi ngừng cho đến 2-3 ngày sau mới tiếp tục. Thật ra nên giống như từng bước đi vững vàng điều đặn theo nhịp độ trong lúc lễ lạy vậy. Nhưng những bước tiến mạnh mẽ này sẽ bị tổn hao mỗi khi có sự ngừng thối, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Tinh tấn không có nghĩa là chạy vòng vòng để rồi tán loạn khí lực trong mê sản, mà nên dụng công bền bỉ như cái chìa khóa để khai mở. Nếu tu trì giới luật thì sự tinh tấn cũng sẽ luôn tăng tiến. Chúng ta sẽ ngủ ít hơn và nhanh chóng biết cách khống chế nguồn năng lực mới phát hiện này. Con đường dẫn vào nội địa rất ngoằn ngoèo vì những bờ dốc núi Vịnh Thái Bình Dương. Nó bị ngắt đứt một khoảng thành khe hở rất rộng ngay chỗ dòng suối Elk chảy đổ ra biển. Nhưng khi qua khỏi suối thì con đường lại uốn vòng trở về phía biển. Thấy có căn chòi, dù không cửa nẻo, nhưng mấy nhà cũng còn kha khá nên chúng tôi dọn vào để được một đêm nghỉ ngơi khô ráo.
Ngày 24 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết.
Chúng tôi ra khỏi quận Elk vào sáng thứ Bảy, đầy nắng ấm. Vài người ngừng lại hỏi chuyện hoặc chào hỏi, không có gì đáng xảy ra. Tuy nhiên trên đường ra khỏi quận, mấy bánh xe bằng nhôm nhựa của chiếc xe kéo trung thành của tôi bị sẹo mẹp xuống. Nó không chịu nổi sức nặng của đồ đạc, hoặc vì mỗi ngày chúng tôi lo kiếm chỗ cắm trại nên đã rời đường cái và lôi nó đi trên những nơi gập ghềnh lõm chõm. Tôi phải dọn hết đồ trong xe ra và tìm nơi cất giấu, rồi sau đó đi ngược trở lại chỗ sửa xe ở Elk. Tôi bày cách ông thợ máy dùng bánh xe máy cắt cỏ để lắp thế vào. Ông thợ kể lể rằng trong đời ông đã từng thấy qua mấy cuộc du hành kỳ cục trên tuyến lộ này rồi. Chẳng hạn như có lần ông sửa chữa một thùng đựng bia mà người ta đã lăn từ San Francisco tới vùng Olympia ở Washington. Và bây giờ thì sửa cái xe kéo của chúng tôi. Chỗ sửa xe này cũng là nơi tụ tập của dân rảnh rang trong quận. Kế bên lại là quán rượu. Lúc bấy giờ, có một số người đã bắt đầu kéo đến để nghe ngóng chuyện chúng tôi. Có ông nói việc chúng tôi làm là tuyệt diệu. Ông khác lại đưa ý rằng Huỳnh Hằng Cụ dùng vải để bao đầu gối. Cách đó có vẻ như là gian lận. Tôi lễ phép bảo rằng mọi người làm việc theo nhiều cách khác nhau, và khi sư Hằng Cụ phát nguyện lại 1000 dặm thì sư có thể tùy ý thực hiện bằng bất cứ phương pháp nào. Hôm nay chiếc xe kéo đã được sửa xong. Chúng tôi cắm trại gần bên con suối về hướng bắc quận này. Tối đến tôi tắm toàn bằng nước lạnh như đá. Ây da!
Ngày 25 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết.
Chúng tôi chậm chậm tiến về hướng bắc. Đến mỗi tỉnh nhỏ, tôi như càng quen thuộc hơn với những tiệm giặt và bưu điện, vì thường đến đó là để sấy khô đồ đạc hoặc điện thoại liên lạc về Kim Sơn. Hôm nay thầy Hằng Thọ và hai vị U Ba Tắc là Quả Quy và Quả Hồi đã đến lúc giờ ăn trưa. Khoảng 10 phút sau, gia đình Clan cũng đến để cúng dường bữa ăn. Sau đó Quả Hồi ở lại cùng chúng tôi lễ lạy được một quãng đường. Tôi lật bản đồ ra nghiền ngẫm và cố ghi lại trong tâm địa điểm hiện tại, đồng thời cũng xem xét đường xa phía trước. Những giới luật mà Phật tử trì giữ bằng nhiều cách ví như tấm bản đồ vậy. Khi chúng ta muốn đến một nơi nào, thì bản đồ sẽ chỉ dẫn trực thẳng đường hướng. Cũng như chúng ta quyết tâm tìm giác ngộ cứu cánh, thì những lời chỉ dạy của những bậc hiền thánh cũng giống như sự hướng dẫn đưa đường cho chúng ta vậy. Giới luật này còn có thể gọi là bản đồ dẫn đạo. Nó chỉ rõ cho chúng ta con đường trực chỉ nhất để đến quả vị Phật. Một khi theo đúng lời chỉ dẫn, chúng ta sẽ tránh được những lầm lẫn và khỏi phải lãng phí công sức. Giới luật là những điều răn có tính cách luân lý đạo đức nhằm ngăn ngừa những hành động có thể làm tổn hại chính bản thân hoặc kẻ khác. Giới luật cũng là nền căn bản thực hành thiền định để phát sanh trí huệ đã được giảng rõ trong Tam Tạng, Kinh, Luật, Luận. Cách tốt nhất để học giới luật là phải đăng đàn thọ giới từ những bậc cao tăng tịnh hạnh đã có công phu tu tập từ 20 hoặc 30 năm. Vì những vị này đã tu trì những giới đức tịnh hạnh thuần thục, nên tâm đã không còn dính mắc, phân biệt. Các thầy tỳ kheo ở Trung Hoa sau khi thọ giới thường có ít nhất 5 năm đầu là phải chuyên tâm tu học để tận tường giới luật và biết cách áp dụng vào những sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Sau đó họ mới được phép bước chân vào thiền đường.
Ngày 26 tháng 11 năm 1973, Hằng Cụ viết:
Tôi và quả hồi lạy được 4 dặm thì phải dừng lại vì một nhọt ở đầu gối tôi bị xịt bể. Chúng tôi đành quay về căn chòi nhỏ vốn là một cái vỏ một nát nằm trên bờ dốc cao 300 feet, tức là khoảng 91 mét, hướng thẳng xuống bãi cát. Sư Hằng Do dọn dẹp gọn ghẽ được một phòng, phần còn lại thì không khác gì cái chuồng heo. Có cái giường sắt đã hư gãy, nằm nghiêng ngả trên mấy khúc cây gần bên cửa sổ phía tây. Xưa kia chắc đã có những cặp tình nhân từng ngồi đây ngắm nhìn bờ biển mênh mông. Bây giờ thì lại là những dây leo mỏng mảnh bằng ngón tay bò dán sát xuyên vào những khe cửa kiến bể. Ngoài phòng khách có cặp niệm mục nằm im lìm trên sàn nhà. Chung quanh đầy những dĩa bể, muỗng nĩa rỉ sét và những cái lon không. Tôi dọn sạch được cái ghế bành để ngồi nghỉ, khi ngoài kia tiếng gió đêm đang vi vu len lỏi vào chòi.
Ngày 27 tháng 11 năm 1973, Hằng Cụ viết:
Đêm qua tôi mơ thấy mình lội qua một con sông sâu thăm thẳm, và khi tới giữa sông thì bị nước xoáy cuốn nhận chìm lỉm xuống. Tôi nhớ là khi nhìn lên thì thấy mặt nước từ từ xa dần, rồi chìm sâu xuống cả hàng trăm hải lý. Được một lúc, tôi chợt có ý nghĩ là mình đã chết, nhưng đó chẳng là vấn đề, vì tôi không đau đớn chi, mà chỉ cảm thấy rất an lạc. Sau đó tôi từ từ trồi lên mặt nước và đi trở lại chỗ có nhóm người đang tụ họp. Việc đầu tiên tôi cảm nhận rằng mình như khác hẳn và thấy những người đó vẫn còn đang vẫy vùng khổ sở trong thế giới mộng ảo của chính họ. Riêng tôi khi trở về từ nơi sâu thẳm, sau khi rời bỏ cái chết của chính mình nên mới được tự do. Vẫn trong sự hiểu biết này, tôi giật mình thức giấc và thấy mình còn ngồi trơ trơ trong chòi. Bây giờ việc lễ lạy 1000 dặm chỉ là chuyện nhỏ nhoi thôi. Vì cơn bão vẫn hoành hành, nên chúng tôi ở lại trong chòi để dụng công tham thiền.
Ngày 28 tháng 11 năm 1973, Hằng Cụ viết:
Chúng tôi vẫn còn kẹt lại trong chòi vì trận bão. Ồ, dĩ nhiên là trong lúc này chúng tôi mới hiểu được bài học biết ơn về giá trị quý báu của 4 bức tường và một mái nhà.
Ngày 29 tháng 11 năm 1973, Hằng Cổ viết:
Quả hồi, sau khi lạy được 3 dặm thì phải trở về San Francisco. Chiều nay lúc chúng tôi đi ngang qua ngọn đồi để vào quận nhỏ Albion, thì được 4 cậu thanh niên đến mời về tạm trú ở một thị xã vùng Thiên Chúa Giáo, tọa lạc trên dãy đồi Albion. Lúc đó trời lại bắt đầu mưa nên chúng tôi nhận lời. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy nghi ngờ làm sao. Thị xã nằm về phía Tây, cách xa lộ khoảng 1 dặm. Vừa đến nơi, chúng tôi được sự đón tiếp rất nồng hậu, lại được đưa đi tham quan đất đai chung quanh vùng của họ. Ở đây, tất cả đều thuộc của chung, như vườn tược, hàng quán, kể cả những việc canh tác ruộng rẫy. Tất cả đàn ông đều để râu, tóc dài, quần áo giản dị, đàn bà thì lặng lẽ và hòa nhã. Từng gia đình sống rải rác chung quanh khu vực trong những túp lều nho nhỏ hoặc những dãy nhà chung cư. Chúng tôi lại được dẫn đến chỗ ở của đàn ông, là một căn nhà rộng, 2 tầng, cất bằng cây. Đã có khoảng 30 anh độc thân đang trú ngụ. Sau khi được chỉ định chỗ ngủ, tôi lo treo máng mớ quần áo ướt và ngồi thiền cạnh lò sưởi. Thật là một lỗi lầm, vì chẳng bao lâu thì có khoảng 8 người đến vây quanh và ráng khuyên tôi chuyển đạo. Sư Hằng Do cũng ngồi kế bên, cùng tôi cố giải thích. Nhưng dù chỉ một lời, họ cũng chẳng chịu nghe. Họ cố thuyết phục đủ mọi khía cạnh như tình cảm, tranh luận, an ủi khuyên giải hoặc vạch bài những chứng cớ, vân vân. Chúng tôi phải chịu đựng như vậy cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đành phải cắt ngang, bỏ đi ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy trước hơn mọi người để trở ra đường. Con đường cũ thân thương.
Ngày 30 tháng 11 năm 1973, Hằng Do viết:
Chúng tôi lễ lại dưới cơn mưa rỉ rả suốt cả buổi sáng này, nên vừa vào đến làng Tiểu Hà, tức là Little River, định tìm một nơi khô ráo để ăn trưa. Thấy có căn chòi lụp xụp bên đường, trông cũng còn khá đấy. Nhưng một ông từ căn nhà kế bên chạy ra ngăn cản, bảo rằng nó thuộc của tư nhân. Chúng tôi đành quầy quả trở ra xa lộ. Bỗng nhiên cánh cửa trước nhà ông vụt mở và tiếng nói người đàn bà vọng về phía chúng tôi.
Mấy thầy định đi về đâu vậy? Xin hãy trở vô đây uống tách cà phê mà. Thời tiết như vậy còn đi đâu được nữa chứ?
Đó là bà Gert Daly, mời chúng tôi vào và lo chuẩn bị bữa ăn gồm cơm gạo, Louisiana và đậu. Sau đó, bà và chồng là Bill mời chúng tôi ở lại nghỉ qua đêm. Họ có tất cả 10 đứa con. Bọn chúng đều rất say mê võ công phu mà sư Hằng cụ dạy chúng. Sau đó có mấy vị Phật tử vốn là bạn của bà Daly cũng đến cùng chúng tôi thảo luận rất lâu, hầu để củng cố thêm lòng tin. Bà Daly còn chất đầy lương thực vào chiếc xe kéo. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để sớm mai lên đường.
Ngày 1 tháng 12 năm 1973, Hằng Do viết.
Lúc rời khỏi vùng Tiểu Hà, chúng tôi có nhận lời mời về nghỉ đêm ở trại thiền Little River Zen Farm, tọa lạc trên dãy đồi gần làng Mendocino. Vì sao buổi lễ lại trong ngày, chúng tôi lại phải đi bộ thêm mấy dặm vào nội địa, nên khi đến nơi, mặt trời đã khuất bóng. Quận nhỏ chuyên thiền Zen này có nhiều giới trẻ đang cư ngụ. Vì cách tổ chức theo truyền thống Nhật Mỹ, nên ngay trong thiền đường còn có một hệ thống dàn máy hát lớn, có âm thanh nổi. Nhiều người khi nghe đến danh từ Phật giáo thì nghĩ là Zen. Zen này đang thịnh hành và phát triển ở Tây Phương. Thật ra, Zen, nguyên chữ là Zenna, được người Nhật phát âm lại từ chữ thiền na của người Hoa. Thiền na hay gọi là thiền đã được Trung Hoa chuyển dịch từ chữ Phạn dhyana, tức là thiền na. Thiền na có nghĩa là làm tâm lắng tịnh, là phương pháp căn bản của người Phật tử chuyên hành thiền. Rất nhiều người cảm thấy thiền là cốt lõi chủ yếu, là trung điểm mạnh mẽ của tất cả, đã được lồng ẩn dưới danh từ Phật giáo. Tóm lại, khởi nguyên của tông thiền là trực tiếp nối gót từ Đức Phật Thích Ca mà thành. Có lần Đức Phật im lặng, đưa lên cành hoa của vua trời Phạm Thiên cúng dường. Chỉ có đệ tử là Ngài Ca Diếp thấy vậy, chúm chím mỉm cười. Nụ cười đó biểu hiện rằng Ngài đã hiểu ý Đức Phật. Điểm chủ yếu của sự im lặng này chính là lối truyền tâm ấn tâm đã được tiếp tục truyền từ đời này sang đời kế, từ những vị sư tổ chứng ngộ ở Ấn Độ. Cho đến đời thứ 28 là Tổ Đạt Ma mới mang những giáo lý cùng pháp truyền tâm ấn đến Trung Hoa và trở thành vị tổ đầu tiên, cách nay đã hơn 1.500 năm qua. Phật giáo được khai mở ở Trung Hoa và truyền thừa chân lý của Đức Phật tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Giáo lý chủ yếu của Đạo Phật tiếp tục lan truyền đến các quốc gia khác là do các vị sư ngoại quốc đến Trung Hoa thâu gặt những hạt giống giác ngộ, rồi đem về gieo cấy lại những giáo pháp đó trên chính mảnh đất quê hương của họ. Mặc cho sự tàn phá của thời gian, nhưng tông thiền vẫn tồn tại. Bởi điểm cốt yếu của thiền không những chỉ tìm được qua những ảnh tượng thiêng liêng, những kinh sách hay ở những tu viện, mà nó còn ngự trị ngay trong lòng mọi người. Thật ra, tông thiền này không có đặc tính gì riêng biệt để có thể định nghĩa được. Nhưng tổng quát thì có 4 loại để mô tả truyền thống về thiền, tức là 1. Trực chỉ nhân tâm, 2. Kiến tánh thành Phật, 3. Giáo ngoại biệt truyền, 4. Bất lập văn tự. Một ngày nào đó, khi mọi việc yên ổn, tôi sẽ trở lại vấn đề này.